những điều ý nghĩa thực sự nó đến từ nội tâm chứ không phải vật chất bên ngoài. Các vị sẽ thấy đúng, không xa đâu. Khi mà các vị mà cứ gặp cơn bạo bệnh, nằm lên khừ khừ ở trên giường bệnh, các quý vị thấy những điều ý nghĩa nhất lúc đó không phải là vật chất bên ngoài. Dù khi đó chúng ta có là tỷ phú, giàu nhất nhì thế giới đi chăng nữa, tất cả tiền tài của cải không giúp được cho chúng ta thoát khỏi cái cơn bạo bệnh. Và đặc biệt là gì? Thoi thóp trước cái chết đấy, trước thần chết đấy, không thể. Mà thậm chí lúc đó chúng ta còn lo lắng hơn, của cải này giao phó cho ai? Con trai hay con gái? Con lớn hay con nhỏ? Con dâu hay con rể? Nó có giữ được không? Cho cháu nội hay cho cháu ngoại? Cho cháu lớn hay cho cháu bé? Nó có giữ được không? Bao nhiêu năm ta vất vả, ta gian truân, ta lao tâm khổ tứ, làm lụng ngày đêm, quên ăn quên ngủ, nay nằm lên trên giường bệnh rồi mới biết rằng tất cả của cải vật chất bên ngoài không thể giúp ích được gì cho chúng ta nhiều nữa. Có đi chăng nữa chỉ có thể gì chọn lựa được bác sĩ tốt và chọn được thuốc để thuốc tốt mà thôi. Bác sĩ tốt, thuốc tốt, nhưng mệnh mình hết á thì cũng chẳng cứu được. Vì chính bác sĩ mà còn không được cứu được mệnh của bác sĩ khi mà gì? Khi mà mệnh bác sĩ hết. Thuốc hay đến đâu cũng không thể cứu được khi mệnh chúng ta đã hết. Bác sĩ chỉ có thể cứu được người khi mệnh người đó còn, tức là thọ mạng người đó còn. Ví dụ người đó thọ mạng được 80 tuổi nhưng mới được 70 tuổi gặp cơn bạo bệnh đem đi viện, trường hợp này bác sĩ có thể cứu được vì thọ mạng của gì của họ còn. Gặp được thầy thuốc tốt, gặp được toa thuốc tốt, vị này sẽ được chữa khỏi, nhưng với điều kiện mệnh còn. Còn mệnh hết thì bác sĩ có giỏi đến đâu cũng vô phương cứu chữa, hoa đà tái thế cũng vô chương phương cứu chữa. Rồi ông tổ ngành y của Việt Nam chúng ta, cụ Tuệ Tĩnh ấy, cũng vô phương cứu chữa. Cho nên đây mới nói này, chúng ta chỉ có thể cứu được bệnh khi mệnh chúng ta còn, chúng ta vô phương cứu chữa khi mệnh chúng ta hết. Vậy khi mệnh hết thì tất cả của cải vật chất, bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt, thuốc hay cũng bó tay luôn. Đó. Cho nên ở đây ấy, ông cụ tổng thống thì ông mới nói rằng những cái điều ý nghĩa thực sự đến từ nội tâm ở chỗ đó. Nội tâm thế thế chúng ta biết đủ, chúng ta biết đủ. Giống như trong kinh Đức Phật nói thì, thiểu dục chi túc tâm thường lạc. Nếu người nào á biết thiểu dục, thiểu dục tức là ít ham muốn, chi túc tức là gì? Thường biết đủ á, thì trong tâm thường an lạc hạnh phúc. Bằng không ấy, chúng ta cứ tham cầu hết cái này lại mong đến cái nọ, mong cái nọ rồi ước cái kia, chúng ta suốt ngày cứ rong ruổi mà đuổi theo sự vật hiện tượng ở bên ngoài. Chúng ta hết cái khổ này đến cái khổ kia, hết cái lo lắng này đến cái lo lắng kia, rốt cuộc một cái nhìn lại đấy thì đã 40-50 tuổi rồi, mới ngày nào có 20-30 tuổi trai tráng khỏe mạnh căng đầy sự sống. Bẵng qua một thời gian lao tâm khổ tứ, nhìn lại gì xoay gương tóc đã bạc, da đã mồi, sức khỏe đã yếu đi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã già. Đã xế bóng chiều tà. Rồi một thời gian nữa chúng ta mới thấy rằng cái giả nó đến. Lúc này thì nhiều thứ cần phải bàn lắm, cần phải nói lắm. Người nào mà biết tới Phật pháp á, thì còn biết tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, còn lấy đạo làm vui được á, thì còn đỡ. Người nào không biết tới Phật pháp, lao tâm lao đầu vào á, rượu chè cờ bạc, chơi bời hút sách, lại tự đốt cái phúc của mình đi, sát sinh hại vật, ăn uống tiệc tùng linh đình, lại càng liền cắt giảm bớt cái thọ mệnh của mình đi. Khi mà cận tử nghiệp nó đến mới thấy thì lo lắng vô cùng, khổ đau vô tận. Sau khi bỏ báo thân này, thậm chí cái cánh cửa ba đường ác đạo thì ngay lập tức mở ra, thần thức liền đi vào đó còn nhanh hơn tên bắn. Thì chúng ta mới thấy rằng cuộc sống này, nếu chúng ta không tỉnh giác, không giác chiếu, không phản văn văn tự tính, không xem lại ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, thì chúng ta thì rất dễ buông lung, rất dễ đi vào con đường tăm tối, khổ đau cho những kiếp sau này.